Là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thập Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị khán giả cùng đón nghe.
Vâng, thưa quý vị thính giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Miley xin được kính chào tái ngộ cùng quý vị thính giả ở khắp bốn phương đang theo dõi các chương trình của Đài Phát thanh Việt Nam, phát đi từ Oklahoma City, tiếng nói của người Việt quốc gia không chấp nhận cộng sản. Và thưa quý vị, bây giờ là 8 giờ tối ngày thứ năm, ngày 27 tháng 9. Chúng tôi xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với chương trình Chuyện Quê Nhà. Miley xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Bích và ông Hồng Phúc. Xin mời luật sư.
Xin kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Kính chào cô Miley người đều chương trình và chào tái ngộ ông Hồng Phúc.
Dạ vâng, chúng tôi là Hồng Phúc từ Wichita, Kansas. Xin được trân trọng kính chào tái ngộ quý vị thính giả và xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Đinh Thạch Bích từ Nam California và xin được kính chào cô Mai Ly người địa hợp chương trình thường lệ.
Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, như Mai Ly vừa mới nói, hôm nay là ngày 27 tháng 9 và thưa quý vị, một tuần lễ đã trôi qua và có lẽ câu chuyện quan trọng nhất liên quan tới Việt Nam của chúng ta đó là cái vấn đề liên quan tới nhân vật Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, vừa mới qua đời vào ngày 21 tháng 9 vừa qua tại Hà Nội. Ngạn ngữ Việt Nam có câu nghĩa tử là nghĩa tận, hàm ý hãy tha thứ cho nhau khi người ta đã chết. Thì thưa hai ông nghĩ sao về việc hôm nay khi mà mồ mả của ông Quang chưa yên, mả chưa đẹp, chúng ta đem ông Quang ra bàn về cuộc đời của ông ấy? Thì trước hết Mai Ly xin mời ông Hồng Phúc tường thuật một vài điểm về vấn đề này thưa ông.
Dạ, xin cảm ơn cô. Cô đã đặt cho tôi một cái câu hỏi liên quan đến đạo đức của con người trong một cái chương trình chính trị thì cũng thật là khó nói. Tuy nhiên chúng tôi cũng xin được thương như thế này. Thứ nhất là có cái câu mà nghĩa tử là nghĩa tận đó, thì nó có cái nghĩa là cái tình, cái nghĩa của con người đối với một người đã khuất vừa mới nằm xuống. Và đây là cái tình cuối cùng mà chúng ta dành cho người ấy. Và vì vậy thì hãy bỏ qua hết cho nhau những cái ân oán, hận thù, tội lỗi của người quá cố. Dạ. Thế còn đấy là nó quan niệm bình thường của trong cuộc sống và cái đạo đức để làm người. Thế nhưng mà thưa cô, làm người thì nó cũng có nhiều thứ lắm. Với lại bên cạnh cái nghĩa tử là nghĩa tận á, thì ngạn ngữ Việt Nam cũng có cái câu gọi là cái quan định luận, mà có người gọi là cái quan luận định. Nó là cái gì? Là cái cái quan luận định là cái nắp hòm, nắp cái quan tài mà đã đóng lại rồi đó. Thì lúc đó chúng ta có thể bàn luận về cái đời sống của cái người vừa mới nằm xuống đó. Thì là hai cái quan niệm có vẻ trái ngược nhau. Thế nhưng mà cái nào thì cũng đúng cả thưa cô. Thứ nhất ngày hôm nay ở trên các cái trang mạng xã hội, nhất là trên các cái diễn đàn điện tử đó, thì cái vụ của ông Trần Đại Quang thì cũng kẻ bênh người chống theo cái quan điểm của cô, cũng như cái câu mà tôi trình về là cái quan luận định đó. Thì hai bên đều chống nhau lắm. và mỗi một lần mà đem ra mà để mà bàn đó thì thưa quý vị và thưa cô cũng như thưa luật sư, nó trở thành như đem tưới dầu vào lửa đó. Mỗi bên đều có cái lý của mình và rồi hết sức và nó dây cấn với nhau mãi. Thành ra ở đời có những người họ bên cái bên mà cho rằng phải luận bàn đó, thì người ta cho rằng là muốn thiên hạ có cái nghĩa với mình khi mình chết đó, thì tối thiểu khi còn sống anh cũng phải có cái nghĩa với thiên hạ, chứ không phải là anh cứ cướp của giết người, chém đầu chặt chắc, bỏ người bỏ bố đi chôn, giết người bằng bú, rồi lúc cứ mong bỏ thôi kệ như là cái quan định luận thì xin lỗi là nghĩa tưởng là nghĩa tận rồi chúng ta bỏ qua nó đi, thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó nó không đúng, không đúng với một cái lẽ phải, với cái lẽ công bằng ở đời. Bởi vì cứ cướp của giết người xong tặc lưỡi thôi kệ, nghĩa tưởng là nghĩa tận, như thế chúng tôi tin là không đúng. Và lại đó, không phải im lặng trước tội ác được, vì như thế là mình vô cảm với cái người đã cũng nạn nhân của những cái kẻ đó, và đồng thời là mình đồng lõa với tội ác chứ cô. Trong cái thời phong kiến ngày xưa đó, vua chúa này, mà còn xiềng mò xiềng mã những người có tội khi đã chôn rồi chứ cô, rồi còn có những ông vua do đào mã người lên lấy cái đầu lâu, xin lỗi các vị, đái vào đó, là chuyện đó là chuyện có thật 100% trong lịch sử dân tộc Việt Nam của chúng ta. Và do đó cái quan niệm mà cái quan định luận đó, thì khi nắp quan tài là đóng lại thì công tội phải được cho phân minh, và ai tin theo cái tín lý của Phật giáo thì con người nó có nhân quả, là mình gieo cái nhân nào thì mình gặt cái quả đó. Thành do đó theo tôi thì cái việc mà có những người mà thuộc một cái loại kêu là tội đồ dân tộc đó, bỏ người vào bó tu sống rồi giết cả nhà, người ta đem ra đấu tố chôn sống đến nửa cổ đó thì cho bừa cày lên á, thì những cái tội ác thì lấy ai ra để mà phân xử, lấy ai ra để mà khuyến khảo những người ở trong cái lịch sử tương lai. Thành như thưa cô, tôi cho rằng nó cái nào nó có cái lý riêng của nó. Vâng, xin được trở lại với cô và xin mời luật sư.
Dạ, xin được nghe ý kiến luật sư. Được. Thưa luật sư.
Vâng, cái câu tự là nghĩa tận là cái câu của một xã hội bình thường, không phải là cái câu châm ngôn của xã hội cộng sản. Xã hội cộng sản nó chủ trương con người là phương tiện, trong khi mà xã hội bình thường không cộng sản, người ta coi con người là cứu cánh. Khi mà coi con người là cứu cánh, có vấn đề nhân bản dân chủ thì mới có cái câu nghĩa tử là nghĩa tận, thì có thể tha thứ nhau khi lúc sống có những tội lỗi gì thì sẽ tha thứ cho nhau. Nhưng mà dưới chế độ cộng sản, nó chủ trương collectivism, tức là chủ nghĩa tập thể. Thì mà khi nó chết rồi, nó có muốn người ta tha thứ cho nó đâu, mà gọi là hãy tha thứ. Nó có, mình dù có mình cứ tha thứ cho nó cũng không cảm ơn mình đâu. Thành ra là cái chết của Trần Đại Quang, cái tội ác của Trần Đại Quang là tội ác của một tập thể cộng đảng cộng sản. Nó lấy cái chính quyền là cái phương tiện, lấy cái giá trị con người là phương tiện, cái xã hội Việt Nam là phương tiện để cho nó tiến tới cái mục đích cuối cùng của nó, là nó tập thể hóa toàn thế giới dưới quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Cho nên cái câu nghĩa tử là nghĩa tận không áp dụng đối với Cộng sản được. Rồi giả dụ mà mình có tha thứ cho nó, thì cái tội ác của nó vẫn còn đó, và cái tập thể của nó vẫn còn đó, nó lại cứ tiếp tục. Tha thứ nó có cảm ơn đâu không? Mà nó lại còn chê bai mình là cái đồ ngu. Có người nói nghĩa tử là nghĩa tận, thôi tội lỗi cái gì thì thế, nó chết rồi thì thôi. Thành ra tôi lấy làm tức cười về cái vụ bàn luận này. Ở trong nước bây giờ nó cũng đang bàn luận về cái chuyện đó. Thành là ý kiến của tôi như thế, không biết là ông Hồng Phúc có đồng ý không ạ?
Dạ, thế tôi là đồng ý với luật sư, như chúng tôi cũng đã được trình bày thì cô mới đi chưa luật sư. Dạ.
Dạ thưa luật sư và ông Hồng Phúc, nếu mà hai vị giải thích như vậy thì Miley cũng nhớ mang máng hồi còn đi học, Miley có học được cái câu là cọp chết thì để da, mà người chết để tiếng. Thì do đó những cái thành phần, dạ những cái thành phần như mà Trần Đại Quang này đó, thì cái tên của ổng sẽ để đó ngàn đời sau người ta còn nguồn giữa, có đúng không ạ?
Cái cô tôi cảm thấy là đúng, cho cô người chết để ra mà người ta cọp chết để ra mà người ta chết chỉ để tiếng, đúng là như vậy cho cô. Mà bây giờ họ ông Trần Đại Quang không chết, ông còn để tiếng oanh đấy cơ, Úi dục cả nước thế là làm đám linh đình lắm. Một lát chúng ta sẽ bàn về cái vấn đề cái chết của người cộng sản mà làm quan ngày hôm nay nó như thế nào, sư cô.
Dạ vâng, thưa luật sư và ông Hồng Phúc, theo tin của các trang mạng và báo chí truyền thông từ trong nước và hải ngoại, thì ông Trần Đại Quang sẽ được an táng tại quê nhà và khu lăng mộ của ông Quang rất là gọi là hoành tráng. Danh từ ở trong nước họ đang dùng là như vậy đó thưa hai ông, giống như lăng mộ của vua chúa thời phong kiến rộng tới 2 mẫu đất. Thì không biết là cái tin này nó hư thiệt như thế nào, xin ông Hồng Phúc lược thuật và xin được nghe ý kiến của luật sư. Xin mời ông Hồng Phúc ạ.
Dạ vâng, thưa, thật sự là đúng như vậy chứ cô. Theo tin của Đài Hoa chúng tôi nhận được đã được, còn tôi tiếp tục nói là hơn 3 mẫu chứ không phải là 2 mẫu đâu. Dạ, thì cái quy mô với lại cái hình thái cái khu đất này đó là người ta gọi là thượng đẳng điền. Đây là cái loại ruộng mà tốt nhất, là màu mỡ, hoa màu trồng là lên cây tốt đẹp lắm. Nhưng mà các ông đã lấy lại, nó nằm ở khu Quảng Quang Thiện, huyện Kim Sơn của tỉnh Ninh Bình. Và dồn thửa ruộng này lại thành một cái chỗ san ủi, rồi kè đất, rồi đắp đường xây 3 cây cầu từ ngoài để vào đến cái chỗ của mộ của ông. Đó phải gọi nó là cái kim răng chứ không phải là một cái mộ được nữa. Dạ. Và chỉ ngày xưa có vua chúa thì mới làm như vậy. Những quan cứ đại thần đại chiếc thì chưa chắc là được như vậy. Thế thì cái ông Trần Đại Quang là cái vị chủ tịch thứ 8 của cái Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Và do chính ông ta đã vô hiệu hóa tất cả những cái lời ca ngợi về cái đức tính của ông ta. Và vì quận cộng sản đã thổi phồng lên ông là người cần kiệm liêm chính, rồi là người thương dân mới lại sống hòa đồng này kia. Nhưng mà ông Trần Đại Quang, ông đã để tâm để mà xây dựng cho mình cái mảnh đất trước khi ông chết. Chính ông tự lo lấy cái chuyện này. Thì các câu đã đặt ra đó. Với cái tiền của người dân này có những nơi ăn không đủ, trẻ con muốn lội qua sông đi học, chui vào trong cái bao ni lông, một cái đời sống nghèo nàn đến tồi tệ không bằng được, thì ông lấy tiền đâu ra để ông làm những cái việc như vậy. Và một cái lắp đầm như thế đó, nó không khác gì vua chúa thời phong kiến. Đấy là cái sự đãi ngộ cho cái bọn cộng sản cao cấp với nhau. Nó ngồi trên ngay, ngồi trên đầu dân, chứ đâu có phải là nhân dân. Họ cứ lúc nào mà cũng nhận, họ là đầy tớ của nhân dân. Thưa, nếu tất cả công dân đều phải sống và làm việc theo pháp luật, đúng như cái lời dạy của Bác Hồ, của họ đã xin cho Bác Hồ trong lời kép đó, thì tại sao ông Quang và chính quyền Ninh Bình là không tuân thủ những cái điều trong hiến pháp hiện hành đó, là cái luật hiện hành này, sử dụng đất đai làm nghĩa trang, phải đáp ứng đúng các cái điều kiện như là phải quy hoạch thành khu tập trung, phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, phải xa khu dân cư, phải hợp vệ sinh, bảo đảm môi trường và tiết kiệm đất. Thưa quý vị, ai là người có thể đứng ra để kiểm soát cái việc xây lăng mộ của ông Trần Đại Quang ngày hôm nay? Là thì không ai có cái quyền nào cả. Họ làm với nhau, họ xử với nhau, người dân chỉ cũng cộng đầu ra đóng thuế để họ làm những công việc đó. Thành thưa quý vị, câu hỏi được đặt ra là phải chăng đó là cái đặc điểm của một cái xã hội mà chúng có cái nhân nhận tuyên bố rằng công bằng, dân chủ và văn minh theo cái định hướng của xã hội chủ nghĩa? Thì đấy là một cái thực tế ngày hôm nay, người cộng sản nó ngồi lên đầu lên cổ người ta. Đã một ông Hồ Chí Minh nằm ở Ba Đình xây một cái lăng miếu trong khi dân chúng đời sống thì đói khổ, mà bây giờ đến ông, những ông các ông chủ tịch thì còn cứ thế thay nhau, còn ba bốn ông đang sắp hàng chết đến nơi rồi, không biết là xây bao nhiêu lăng nữa. Dạ, thì xin được trở lại với cô và luật sư.
Dạ, không biết luật sư nghĩ sao thưa luật sư?
Vâng, thì trước khi có ý kiến về đề tài này thì tôi nhanh có ý kiến về cái câu mà cô Mai Ly nói là cọp chết để ra. Tôi nghĩ rằng cái tên Trần Đại Quang này không phải là con cọp, mà nó là con ở trong nước. Bây giờ dư luận đồng bào trong nước thì coi là một con chó chứ không phải con cọp. Người ta nói, có người bàn với nhau rằng chỉ là rồi chó chết hết chuyện. Nhưng mà chó Trần Đại Quang chết không có hết chuyện, là vì cái đảng chó và nó còn cầm quyền, còn tiếp tục cai trị dân. Bây giờ đến cái lăng mộ thì để chứng tỏ rằng thì nó vẫn là tên cộng sản trong nước, nói rằng bây giờ nó như là ông mấy ông trí thức ở trong nước nói rằng ông con A thì ông nói rằng thì nó có là cộng sản nữa đâu rồi này kia. Thành ra tôi nói rằng về cái lối chết của nó là cái lối chết của những thằng cộng sản. Lenin chết cũng phải lăng, thằng lăng tẩm, chị ta liên chết cũng ước xác lăng tẩm. Y hệt như là cái nền văn minh Hồi giáo chết chúng ta cũng phải lăng tẩm cái xác ướp để lại. Ý, nó vẫn, Đảng Cộng sản ở Việt Nam hay là tất cả các thứ cộng sản ở trên thế giới, nó là những mảnh vỡ của nền văn minh cộng sản, giống như là những mảnh vỡ của nền văn minh Hồi giáo. Hai cái loại mảnh vỡ đó nó là làm rối loạn trật tự thế giới. Thành ra cái chuyện mà nó xây mộ, ông Hồng Phúc có nhớ rằng thì là lâu lắm mới có một tên chủ tịch nước Việt Cộng sản Việt Nam mà nó chết lúc nó còn đang sống. Những tên chủ tịch nước khác như là Lê Đức Anh, như là Trương Tấn Sang, nó còn sống để mà nó là cựu rồi, để xem lúc nó chết nó có được lăng tẩm như cái tên này không. Và trong nước bây giờ ta đang đặt vấn đề rằng thì nó xây cái lăng mộ này ở khu đất như thế tốn đến 20 tỷ đồng. Thì dân chúng đang đặt vấn đề rằng thì 20 tỷ đồng đó là do gia đình nó chịu hay là ngân sách nhà nước. Nhà nước Cộng sản ở Việt Nam đang khủng hoảng với ngân sách. Thì chi nhiều hơn thu mà đã đang rối loạn về cái vụ khủng hoảng ngân sách mà nó tiền đâu ra. Nó chi 20 tỷ cho cái mộ này. Thành ra cái việc nó xây lăng mộ chỉ là một cái trò cười cho thế giới văn minh hiện đại mà thôi. Vâng, tôi xin hết.
Vâng, thưa luật sư và ông Hồng Phúc, ở Việt Nam, dưới cái sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng Cộng sản, người ta đã biết từ lâu rằng không có một cái gì nằm ngoài quy trình, nghĩa là mọi cái đều phải đúng trình tự mà Đảng muốn và Đảng xếp đặt trước, ngay cả cái chết cũng vậy. Do đó có lời đồn là cái chết của ông Trần Đại Quang là một cái chết phải chết. Thì thưa hai ông nghĩ sao về dư luận này? Thưa ông Hồng Phúc, xin ông cho biết là những cái dư luận hiện tại bây giờ người ta đang đồn đoán như thế nào đã?
Dạ vâng, thưa cô, đúng như lần trước thì chúng tôi nhớ là Thương Minh Thạch Vĩnh có nói đến vấn đề hai cái chữ quy trình. Đối với Cộng sản, cái gì cũng phải có quy trình, kể cả chết cũng phải có quy trình. Và thật sự là như vậy, ở trong nước, những cái chết của những lãnh đạo của họ đôi khi nó có nhiều nghi vấn và có những cái bí ẩn mở đằng sau lắm. Có những cái chết nó được định sẵn đúng ngày, đúng tháng là phải chết. Bây giờ nói về cái chết của ông Trần Đại Quang thôi, thì có rất nhiều cái chết của các lãnh đạo đã được ghi nhận và trước đây đó là có thiết kế trước, nghĩa là có chuẩn bị trước cho cái chết đấy rồi. Nhiều lắm và không có thể nào kể hết được. Vài cái tên thí dụ thôi, ví dụ như là ông đại tướng Chu Văn Tấn, ông là người lùng có thể trên vùng Lạng Sơn, chúng tôi được biết cái thuở chúng tôi còn bé lắm. Rồi ông trung tướng Nguyễn Bình là cái ông mà được cử vào Nam để mà đặt trách xây dựng cộng sản, đảng cộng sản ở trong Nam. Rồi ông tướng Hoàng Văn Thái, rồi đại tướng Lê Trọng Tấn ra, rồi cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt. Và gần đây nhất cái chuyện chết của ông Nguyễn Bá Thanh, rồi ông Phạm Quý Ngọ, hay như là cái chuyện chết hụt của ông Phùng Quang Thanh, đều có dáng dấp của một cái bản kịch mà đã được soạn trước, thưa quý vị. Thành ra cái đó cái chết đúng theo quy trình, và những cái nào mà họ đến ngày chết, có nhiều khi cái người chết chưa biết nhưng mà xung quanh thì đã biết ông này sắp chết. Thì ông Quang chết rồi, ví dụ ông chết lúc 10:05 trên hôm ngày 21/9/2018, nhưng người ta có người đã biết trước ông đã chết rồi, trước chết ra rồi. Ngay cả trong cái bản loan tin ra, cái bản tin nó gần như là làm trước lúc ông Quang tắt thở. Dạ. Thì đấy chưa nói đến cái vấn đề mà cái bí mật đằng sau hậu trường họ đã biết chết với nhau. Thành ra những người ông Quang mà nối tiếp có một cái đặc biệt nhất là ông Trần Đại Quang là một cái người mà lại có cái khuynh hướng hay là được giao cho có nhiệm vụ làm những cái hành động để đưa nước Cộng sản Việt Nam đến gần với Mỹ. Và từ đó thì ông đã bị bọn Cộng sản Trung Hoa nó ghim ông rồi, nó để ý rồi. Cho nên khi mà ông được mời sang bên Bắc Kinh á, được đón rước linh đình lắm, 21 phát đại bác, rồi đại yến tiệc linh đình tất cả. Nhưng mà cái đó đã là cái giờ khai tử của ông nó bắt đầu. Bởi vì sao? Bên Trung Cộng nó biết hết, nó nắm được hết những cái tình hình đó, và nó coi ông như là đã phản lại quan thầy của nó. Cho nên trước khi mà ông Trần Đại Quang chết đó, thì cái ngày 19/9, tức ông chết ngày 21, thì hai ngày trước đó đó là ông đã được một ông chánh tòa án tối cao của Trung Quốc qua thăm và ông vẫn còn tiếp ông bố đó, và khi ông này ra về thì hai ngày sau ông lăn ra chết. Cái vụ này chúng tôi nghĩ luật sư Đinh Bạch Bích là người nắm rõ nhất, là chúng tôi xin mời cô và xin trở lại với cô và để mời luật sư.
Dạ, mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, thì nói đến cái việc mà cộng sản, bất cứ cộng sản nào, kể cả cộng sản Việt Nam, nó làm việc gì nó cũng gọi là cái gọi là quy trình, nó là cái gì theo tiếng chúng ta hiểu thì tôi hiểu là một là nó format cái chết nó như thế nào, hay là nó là sắp xếp cái gì cái chết nó như thế nào, mà cộng sản là luôn luôn là như thế. Là Trần Đại Quang chết với rất nhiều nghi vấn, vì thế cho nên tổ chức đám tang của Trần Đại Quang nó phải có một cái quy trình đánh xóa tan hết mọi nghi vấn, và vì thế cho nên nó là tổ chức rất là linh đình. Những cái kẻ mà bị, như là Nguyễn Phú Trọng bị tình nghi là làm cho Trần Đại Quang chết mau để nhất thể hóa cái chế độ để Nguyễn Phú Trọng là nắm chủ cả tổng bí thư, chủ tịch nước lẫn chủ tịch quân ủy, và nắm luôn cả công an nữa, tức là nhất thể hóa, tức là gom tất cả quyền lực vào trong tay một mình Nguyễn Phú Trọng. Và vì để muốn để xóa tan những cái nghi ngờ đó thì nó phải tổ chức quốc tang, rồi nó làm đám ma của Trần Đại Quang rất là linh đình để nó xóa tan tất cả những cái nghi ngờ đó. Mà nó càng xóa tan thì chúng ta nhìn vào các quy trình mà nó diễn ra, thì chúng ta thể ngay cái quy trình đó nó nhằm mục đích gì. Rõ ràng là Trần Đại Quang chết một cách rất là đáng khả nghi, nhiều đầy nghi ngờ, mà tôi không muốn đi sâu vào những cái nghi ngờ đó, là vì ở trong nước bà con đấu tranh cũng như là không đấu tranh trong nước, người ta đã bàn về những cái nghi ngờ đó, nào là Trần Đại Quang bị tàu nó đầu độc, thí dụ như là nói rằng thì là như là ông Hồng Phúc vừa mới nhắc đấy, những cái chết bất tử ở trong nước là chết vì nhiễm độc bệnh lạ không có thuốc chữa được. Nhưng mà đặc biệt ấy, là những cái anh mà chết bởi bệnh lạ không có thuốc chữa được, không có anh nào đi sang tàu chữa cả, mà đi sang Nhật, đi sang Mỹ hoặc là đi sang Singapore chữa. Thì chứng tỏ là gì, là cái nơi phát độc là nước tàu. Có thể là mấy anh này bị ký sinh tử phù, nhưng mà tôi không muốn đi sâu vào những cái bàn luận bên lề đó. Tôi chỉ nói rằng thì cộng sản là chuyên môn làm cái gì cũng có quy trình. Nó giết người ta rồi là nó đem hoa đến, nó phúng điếu và nó đề cao người ta lên để xóa cái nghi ngờ nó là thủ phạm. Thì bây giờ nó càng tổ chức linh đình cái chết của Trần Đại Quang theo quy trình của nó. Thì nhìn vào cái quy trình của nó thì chúng ta biết rằng nó muốn xóa tan những nghi ngờ gì, mà nó càng muốn xóa tan những nghi ngờ gì thì nó làm cho chúng ta nghi ngờ nó thêm về những cái đó. Thế ông Hồng Phúc có ý kiến gì không ạ?
Dạ vâng, thưa luật sư, đúng như luật sư nói đó, cái tang lễ của ông Trần Đại Quang mà tôi chỉ sợ ông có đủ giờ nên tôi không dám tường trình, nó làm lớn lắm, mà nó có một cái chuyện khôi hài được diễn ra. Thưa luật sư, là cái băng rôn màu đen nó chăng ngang cái nhà của nhà quan đó, nó kêu là nhà tang lễ đó, thì nó có cái hàng chữ kêu là vô cùng thương tiếc đồng chí đại tướng Trần Đại Quang. Thì không biết nó vô cùng sao đến lúc ông phó thủ tướng của chính phủ Bao Tâm thì ông vừa bước cái đó, thì cái chữ vô cùng, cái chữ cùng nó có chữ dê ở đằng sau, chút ruột nó rơi xuống đất, thành nó trở thành là vô cùng, là vô cùng thương tiếc. Và cả cái hội trường lên cái bàn tang lễ rối loạn cả lên, lo bắp tang có cái treo lên lanh quanh mất cả giờ đồng hồ mới dán được lại cái chữ đó. Đó là một cái. Cái thứ hai đó, rồi các cái sổ tang nó ký ở trong đó, tôi thấy có nhiều cái điểm lạ lắm. Thứ nhất là cái của ông Nguyễn Xuân Phúc thủ tướng đó, thì không phải chữ ông viết, chỉ của một người khác viết ở trên, mà không biết họ làm tờ giấy họ gắn vào như thế nào, biết không có chữ ký của ông dưới, ông để vài ba dòng trên. Rồi những cái sổ tang mà ký như là của bà Trần Nguyễn Thị Kim Ngân đó, là chủ tịch quốc hội đó, thì bà viết rất là vai bướm, chữ trông là lướt lắm mà rối loạn cả lên. Cái này thì cũng có thể tin là bà ký trực tiếp vào sổ. Thế rồi còn có những cái như là của bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, là bây giờ bà ấy là cái người được lên lên đến cái chức mà chủ tịch nước tạm thời thôi, nghĩa là quyền thôi. Dạ. Bà viết lầm cầm lắm, y là viết nhật ký chia tay của những ngày hè ở các trường học sinh ngày xưa đó. Chỉ đọc cho quý vị nghe, thưa anh, mấy ngày qua cơ quan luôn trân trọng, không khỏi buồn rười rượi vì sẽ vĩnh viễn thiếu anh, và không thể tin anh ra đi mãi mãi và ra đi thực sự rồi. Phòng ăn trưa hàng ngày, anh vẫn ngồi ăn, anh chị em vẫn chuẩn bị tươm tất bữa ăn, nhưng vẫn còn nguyên vẹn cùng với những nén nhang thơm, hương thấy, nhưng thấy như là trẻ lòng ái nhà. Chúng tôi hiểu nhiều cái lòng cảm lắm, mà chữ đó thì rất là xấu. Rồi có cái bà của ông Nguyễn Thiện Nhân cũng vậy, không phải chữ của ông viết, chữ một người khác viết, mà chỉ là của chắc là nữ học sinh, chữ rất là tệ, trông viết như là chữ học trò lớp 5. Riêng Nguyễn Tấn Dũng thì lần này viết một cái lời thương tiếc Trần Đại Quang, ở vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đại Quang, chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nguyễn Tấn Dũng, thế thôi. Dạ, đơn giản có một chữ như vậy. Và có nhiều cái trò trong cái ngày lễ nó khôi hài lắm, mà chúng tôi không có đủ thời gian để mà có thể nói ra. Là xin được trở lại với cô Mai Lê.
Vâng, xin được. Dạ, xin mời luật sư, thưa luật sư.
Thì đúng như là ông Hồng Phúc nói đó, cái chữ vô cùng thương tiếc mà chữ dê nó lại rớt xuống thành cái còn có vô cùng thôi. Mà ban tổ chức của nó, cái quy trình nó kiểu gì mà lại rớt mất chữ dê. Tôi nghĩ rằng cái là cái chữ rớt nó không phải là một cái sơ suất kỹ thuật. Tôi nghĩ rằng cái thằng làm bằng đô nó cố tình nó làm cho cái dê nó rớt xuống. Nó làm cho không đúng quy trình nữa. Nhân cái việc mà rớt chữ dê đó, thì ở trong nước bây giờ người ta đặt ra cái chữ nói lái cái tên của Trần Đại Quang là Quảng Đại Trân. Tức là nó được cái chủ tịch nước đó, đặt nó vào chủ tịch nước là nó bị đảng của nó Quảng Đại và Trân cái chức chủ tịch nước. Thành ra là có những cái mà nó không đúng quy trình, như là ông Hồng Phúc vừa nói, những cái đứa mà chó bu mà nó đến biết viết cái lời chia buồn về tang lễ đó, thì Ngọc Thịnh nó viết cái kiểu mà nhà quê mà rốt là của nó viết theo cái gì nó nghĩ, mà cái viết đó rất là không đúng quy trình, trong khi những tên chó buồn mà nó thuộc bài đấy, thì nó viết rất đúng quy trình, nhưng mà có những cái nó không đúng quy trình. Và cái chuyện mà đứa thì đúng quy trình, đứa thì không đúng quy trình, chứng tỏ rằng Đảng Cộng sản của nó bây giờ đang lộn xộn vô cùng, đang tan ra bối rối. Nó quy trình kiểu gì nhưng mà nó không thể giấu được cái sự bối rối tan ra của nó dần cái chết Trần Đại Quang.
Tôi xin bổ túc với luật sư một chút, xin phép cô Mai Ly, là tôi thấy đặc biệt là những cái anh ở trong chính phủ và trong đảng ở đến á, nó đội khăn tang trắng nó cuốn ở trên đầu á, y như tang của con cái để cho bố mẹ đó. Trên nguyên tắc mà nếu là những cái quốc tang như thế, nếu có là thường thường người ta chỉ đeo một cái băng tay thôi, màu trắng ở cánh tay thôi. Nhưng mà đây họ cuốn lên cái đầu đàng hoàng, anh làm cơn tuần đầy xóa ở trong cái chỗ nhà tang quán đó. Thì tôi không hiểu là tại sao nó phải để tang những người lãnh đạo của nó như là để tang cho cha mẹ. Thành ra đó là một cái điều lạ đối với lại chế độ cộng sản, thưa luật sư và cô Mai Lê.
Vâng, tôi xin bổ túc thêm về cái không đúng quy trình nữa. Là trong cái bức ảnh mà nó chụp lên tang ra mối rối đó, khi mà gia đình Trần Đại Quang làm lễ để tang lễ cho Trần Đại Quang, thì trên mạng công bố một cái bức hình gia đình Trần Đại Quang đội để chiếc khăn trắng, nhưng mà có một cô không biết là con cháu hay gì trong gia đình Trần Đại Quang mà có cái ánh mắt rất là căm phẫn, căm hờn nhìn ra, mà tôi đánh giá rằng cái ánh mắt mà được các giới đấu tranh trong nước gọi là ánh mắt như là một viên đạn bắn vào cái chế độ, thì coi như là cái ánh mắt đó, quý vị thính giả nó cứ lên YouTube nó xem sẽ có cái hình đó, thì coi đấy là một cái ánh mắt rất là không đúng quy trình của cộng sản chúng ta về cái tang lễ của Trần Đại Quang.
Dạ vâng, thưa luật sư và ông Hồng Phúc, dư luận cho rằng ông Trần Đại Quang qua đời đã để lại một di sản thật là đáng xấu hổ, thì thưa hai ông Trần Đại Quang để lại một di sản đáng xấu hổ đó là di sản gì? Xin ông Hồng Phúc vui lòng tường thuật, rồi sau đó xin mời luật sư.
À, dạ thưa cô, trước hết là chúng tôi muốn nhắc lại trường trước chúng ta cũng có nói đến hai chữ di sản và luật sư thì không đồng ý, bởi vì Cộng sản nó chẳng có cái di sản nó để lại, nó chỉ có cái tội ác nó để lại cho dân tộc, cho đất nước thôi, thành thời gian. Tuy nhiên đây là cái câu nguyên văn mà có lẽ Cộng sản nó dùng ở trong nước, trên các blog hay là các cái trang mạng họ đều dùng cái chữ của ông là Trần Đại Quang để lại cái di sản. Thì trong đó theo cái Đài Voa tiếng Việt thì họ có chép nguyên văn một số những cái điều này. Thì thưa người mà đưa ra những cái này đó là có tên tuổi đàng hoàng. Thứ nhất đó là thế giới đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền trong và ngoài nước đều có chung một cái nhận định. Rằng là những cái vụ vi phạm nhân quyền tại Việt Nam ấy được ghi nhận là tồi tệ nhất trong cái thời gian ông Trần Đại Quang làm phó cục trưởng Tổng cục An ninh từ năm 2000 cho đến khi ông rời chức Bộ trưởng Công an và trưởng ban chỉ đạo Tây Nguyên vào năm 2016. Họ đồng ý với nhau, trong đó có cái nhà báo độc lập tên là Xuân Quỳnh, đã viết nguyên văn như sau: tôi cho rằng đó là một di sản đáng xấu hổ, vì ông Quang bắt đầu làm bộ trưởng, sự đàn áp nhân quyền gia tăng lên rất mạnh. Đó là những vụ án lớn trên Tây Nguyên bắt bớ những người đấu tranh, những người đi biểu tình, dung túng cho công an tham nhũng, làm luật, đánh chết người và ngồi trên pháp luật. Và họ tổng kết lại dưới cái thời của ông làm thì có khoảng 260 mạng người chết, là chỉ vào đồn công an tham gia là chết thôi. Nhưng mà có những cái chuyện nó dài, những người ta ngồi ra tổng kết đàng hoàng người ta bê lên, thì thưa quý vị, đó là những cái bằng chứng cũng đã để lại một cái di sản, mà cái di sản đó là một cái di sản đáng xấu hổ. Bởi vì trên nguyên tắc đó, cái người công an lẫn người cảnh sát nó bảo vệ trật tự an ninh cho người dân. Người ta thường nói công an là bạn dân hay là cảnh sát là bạn dân. Nhưng mà đây đó, thì đây họ công an cảnh sát dưới chế độ Cộng sản đó là hung thần của người dân. Chỉ cần đến lối thôi đi đường mà trái luật một cái thôi đó là cũng đã khốn khổ rồi. Mà vào trong đến cái trụ sở công an dù chỉ là công an phường, thì quý vị ngày hôm sau có thể là người nhà đến chỉ là nhận cái xác chết, chứ không còn là một con người nữa. Thì đấy là cái di sản mà ông Trần Đại Quang đã để lại cho cái chế độ Cộng sản Việt Nam hôm nay.
Dạ. Dạ. Xin mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, thì tôi hoan nghênh ông Hồng Phúc đã nhắc đến cái câu công an là bạn dân. Cái câu đó là của một hệ giá trị khác, hệ giá trị quốc gia của chúng ta, khi công an của chúng ta coi là bạn dân. Nhưng mà nói dưới chế độ Cộng sản, thì công an là thanh kiếm lá chắn để bảo vệ chế độ, chứ nó không phải là bạn dân. Mà dân mà lạng quạng thì nó chém. Thì chúng ta phải nói đến cái di sản của Trần Đại Quang, chúng ta phải biết là nó xuất thân từ ngành công an. Mà năm 15 tuổi nó đã vào công an rồi. Và nó bò lên từ công an. Và nó được tên phụ trách về công an của chế độ dưới thời Nguyễn Tấn Dũng, là Nguyễn Tấn Dũng đưa lên từ nhỏ tới lớn. Và theo những cái thông tin mà tôi có được, thì sở dĩ nó trở thành chủ tịch nước là bởi vì ở Đại hội 11, là lúc đó tôi đánh giá rằng đại hội nào của Đảng Cộng sản ở Việt Nam cũng là hai thằng đánh một, tức là hai cái ba cái sứ bộ đó, là hai sứ bộ Bắc Kỳ và sứ bộ Trung Kỳ, nó xuống lại nó đánh sứ bộ Nam Kỳ ở Đại hội 11. Và tôi đánh giá rằng sứ bộ Nam Kỳ lúc đó nó mạnh lắm thì thua. Mà tôi đã đánh giá sai là bởi vì Nguyễn Tấn Dũng đã bị hạ, là bởi vì Trương Tấn Sang và Trần Đại Quang nó bắt tay với Nguyễn Phú Trọng, nó phản Nguyễn Tấn Dũng để thành Trần Đại Quang được thưởng cho cái chức là chủ tịch nước sau khi Trương Tấn Sang nó không còn làm chủ tịch nước nữa. Và lý lịch của Trương Tấn Sang là cái gì? Là nó bò lên thì công an. Về chúng ta lên Google chúng ta thấy thành tích của nó là thành tích công an, từ cái việc nó dẹp loạn ở Tây Nguyên, nó giết người như thế nào, và nó đánh bắt bớ những cái phong trào đấu tranh từ khi nó còn là ở cấp dưới cho đến cấp trên. Và đặc biệt là tôi sưu tầm cái lý lịch của Trần Đại Quang thì nó không có biết một ngoại ngữ nào khác ngoài tiếng Tàu, ngoại ngữ duy nhất mà nó học là nó học tiếng Tàu. Vì thế cho nên nó là công an do lớn lên và do Tàu đào tạo. Và nó bảo vệ
cái con đường, cái quy trình là con tay sai tàu của nó từ đầu đến đuôi. Nhưng mà bây giờ người ta nghi rằng thì nó bị tàu hạ sát là bởi vì có những cái cử chỉ của nó. Nếu ông Hồng Phúc còn hiện giờ thì cho những sơ thông tin đó là nó đã phản tàu, nó có những cử chỉ làm cho tàu nghi nữa, và nó chỉ bị trúng độc và lâm bệnh sau cái chuyến đi sang tàu lần đầu tiên mà được tàu đón bằng 21 phát thành công nữa. Xin ông Bộ Túc Bộ để chứng tỏ rằng thì là nó là tàu do tàu đào tạo mà lại do chính tàu hạ độc thủ rồi đó. Ông Hồng Phúc có những thông tin đó, xin ông thuật lại cho bà con nghe.
Dạ, trong những cái bản thống kê mà người ta nói những cái mà làm cho tàu mất lòng đó, của các hành động của ông Quang đó, thì đó là cái vấn đề lôi kéo để cho Việt Nam Cộng sản xích gần lại với Hoa Kỳ. Và người ta nói rằng ông Quang là một người hết mình cho cái công cuộc xích gần lại nhau giữa Mỹ và người Việt Nam, Việt Nam Cộng sản. Dạ. Và một cái tháng mà ông nằm ở bên Mỹ trước cái chuyến để chuẩn bị cho ông Nguyễn Phú Trọng qua bên đó đó, thì ông Quang đã được làm một cái coi như một kẻ khai phá và ráp nối cái sự liên minh đó bằng những cái hành động mà đưa Việt Nam đến gần với lại Hoa Kỳ bao nhiêu, thì Bắc Kinh đều có mật vụ, đều có những người theo dõi, và họ đã tổng kết gần như là một cái bản án để sát đó. Và sau đó về thì họ bố trí những cuộc đón rước tại Bắc Kinh thật long trọng để mà xóa đi. Cũng như ngày hôm nay Đảng Cộng sản họ có cái quy trình là lần Trần Đại Quang phải chết, cho nên tang lễ cử hành rất ư là linh đình, kêu là hoành tráng đó. Để làm gì? Là trước cái anh mà làm ra tội thì anh lấp liếm, anh che đậy, anh tô son chép phấn lên để không còn ai để ý nữa. Và những cái hình ảnh mà Cộng sản nó khóc cho nhau trước các cái đám tang, thưa quý vị, đó chỉ là những luật nó mất cá sấu, nó giết nhau rồi nó lại khóc nó đóng kịch với người ngoài. Dạ, anh chỉ ra tất cả những cái hành động đó đối với bây giờ ngoại quốc họ không là gì hết, mà đối với trong nước đó, khổ lắm, vẫn còn cái bọn cuồng tín hay là có những cái thành phần mà xuất phân từ Bình Cố Lông đi lên đó, là kiến thức không có nhiều, nghe tuyên truyền nghe nó giả dối, nó đóng kịch, thì tất cả đều tin rằng đúng là sự thật, rồi bắt cái này rồi đại tướng thế kia, rồi bắt đồng bắt rác bắt kim lưỡng tung, là toàn là những cái thứ mà chúng cho rằng là những tinh hoa của dân tộc cứu đất nước khỏi độc lập, hạ 3-4 đế quốc này đế quốc kia sinh sỏ. Thưa quý vị, đấy là những cái mà đưa đến cái chết cho Trần Đại Quang, người ta gọi là cái chết mà và phải chết. Có thể nói gì về cái chuyện đầu độc, đây là một trong những cái tin tức mà người ta nghi ngờ được. Đó là trong nhiều năm gần đây cái hiện tượng lãnh đạo đột tử không rõ nguyên nhân, bệnh tật là một cái hiện tượng rất phổ biến, nhưng không một ai đặt ra câu hỏi tại sao và vì đâu. Có một cái điểm đặc biệt chung là các vụ chết đột tử đều ly kỳ, và nhất là rất giống các vụ đột tử của các lãnh đạo Cộng sản Bắc Kinh và các vị vua chúa quan lại trong cấm cung các triều đại phong kiến ngày xưa của Trung Quốc. Cái kỹ thuật mà sử dụng chất độc trong cung đình và trong chiến tranh của Trung Quốc có lịch sử phát triển 3.000 năm. Người Trung Quốc sở hữu và sử dụng thông thạo các loại chất độc có thể gây tử vong sau vài phút, sau vài tiếng và sau vài ngày và có thể là sau vài năm, có thể không để lại một dấu vết mà không thể tìm được nguyên nhân, nhưng có một quy tắc bất di bất dịch là chỉ được phép sử dụng khi có những tay có những cái tay thuốc để mà giải độc. Nếu không có những cái đó thì người nào đã dính vào rồi thì chỉ có chết mà thôi, nghĩa là cứu hay để chết là hoàn toàn do cái người sử dụng định đoạt. Thì đấy là những cái quy trình mà chúng nó tính toán để thanh toán những đối thủ chính trị của họ với nhau. Thưa luật sư và thưa cô Mai Lê.
Vâng, tôi xin tiếp lời ông Hồng Phúc về cái việc là di sản đáng xấu hổ. Tôi nghĩ rằng nếu có một di sản đáng xấu hổ để lại cho nước Việt Nam thì không phải là di sản của một mình Trần Đại Quang, mà là di sản đáng xấu hổ của toàn Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản Việt Nam là xuất thân là một cái đảng ăn cướp, nó có thể bán nước cho bất cứ siêu cường nào, cho nó quyền lợi và có quyền và lợi, có quyền thì đẻ ra lợi, mà có lợi thì đẻ ra quyền. Là cái di sản đáng xấu hổ của nó là cái khẩu hiệu còn đảng còn mình. Nó có thể bán nước cho bất cứ siêu cường nào để nó còn đảng, nó bảo vệ đảng cho đến bất cứ giờ nào, kể cả bán nước Việt Nam có mất về thay siêu cường nào nó cũng không quan trọng. Cái di sản đáng xấu hổ của nó là cái khẩu hiệu còn đảng còn mình, và còn đảng còn mình thì là còn đảng là còn tiền. Đấy là cái di sản đáng xấu hổ của toàn đảng Cộng sản Việt Nam, chứ không phải là chỉ một mình Trần Đại Quang mà thôi.
Vâng, thưa luật sư, và ông Hồng Phúc, sau khi ông Quang qua đời được 2 ngày thì Quốc hội Việt Nam chiếu theo hiến pháp đã đôn bà Đặng Thị Ngọc Thịnh đương kim phó chủ tịch nước lên làm chủ tịch nước. Tuy nhiên lại có tin đồn đoán là tướng Ngô Xuân Lịch đương kim bộ trưởng quốc phòng có thể sẽ được đề cử vào chức vụ chủ tịch nước vào cuối năm nay. Thì xin ông Hồng Phúc vui lòng cho nghe về vấn đề này nó như thế nào. Và sau đó Mali xin mời luật sư cho ý kiến về vấn đề này. Xin mời ông luật ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ. Thứ nhất đó, đầu tiên đó thì là cái việc tiến trình để mà họ cử hay là bầu cử hay là họ đôn lên hay là họ quyết định đó là đưa cái bà Đặng Thị Ngọc Thịnh lên. Lúc đầu thì tôi trông hình dáng bà ta cũng có vẻ văn minh lắm, người xinh xắn coi cũng được, tuy là đã có tuổi mà trông dáng vẻ sao văn minh chứ không đến nỗi bần cô đâu. Thế nhưng mà rồi bà ta thì được trong đó nêu lên là bà có nghĩa là bằng thạc sĩ với lại bà bằng thạc sĩ về xây dựng đảng. Tôi không biết cái bằng này nó là cái bằng gì mà gọi là bằng thạc sĩ về xây dựng đảng và bằng luật nữa, cử nhân luật nữa. Thì tất cả những cái bằng cấp này thì tôi chúng tôi cũng xin phép để điểm đến là gì vì nó chẳng có gì quan trọng. Thế nhưng mà có một cái điều chúng họ hỗn láo vô cùng, họ dám ví rằng đây là người đàn bà lãnh đạo đất nước chỉ sau có hai bà Trinh mà thôi. Quả thật thì những người lãnh đạo đất nước của chúng ta ở trong cái xã hội Việt Nam cũng còn có nhiều vị nhé, có Bà Triệu rồi có bao nhiêu những vị anh thư khác mà chúng tôi như nữ tướng Bùi Thị Xuân này kia, có rất nhiều người đóng góp của cho đất nước, chứ đâu phải rằng sau hai bà Trinh mà lại có cái bà Đặng Thị Ngọc Thịnh lên coi như là một cái giai đoạn mới trong lịch sử dân tộc. Đấy là những cái hỗn láo mà dám ví với những bậc anh thư thời xưa hay những vị anh hùng dân tộc một cách trêu chọc như vậy là cái điều không thể nói được. Đây là lần đầu tiên kể từ thời hai bà Trưng, phụ nữ là người đứng đầu nhà nước Việt Nam, nhà xã hội khoa học Khuất Thu Hồng đã nói với đài BBC ngày 25 tháng 9. Tuy nhiên, còn phải chờ xem Quốc hội có đồng ý để phụ nữ giữ cái vị trí này một cách chính thức hay không. Thưa quý vị, nói thế để chúng ta hiểu rằng ở trong Cộng sản có nhiều cái chức chỉ là bùi nhìn thôi, chả là cái gì hết cả. Nhưng mà đánh bóng nhau, nó thổi phồng cho nhau, nó công kênh nhau lên đầu lên cổ thì thưa quý vị, nó có nhiều thứ lắm. Thì theo truyền thống Việt Nam thì hiểu nói như này, và Đặng Thị Ngọc Thịnh được bổ nhiệm làm chủ tịch nước hôm Chủ nhật 23 tháng 9 sau khi Trần Đại Quang qua đời qua 2 ngày. Dạ vâng, tức là 2 ngày sau thì nghĩa là lên liền, nghĩa là kêu rằng đất nước không thể vắng một người lãnh đạo một ngày. Thì Quốc hội Việt Nam đã bầu bà Thịnh làm phó chủ tịch nước từ năm 2016. Mà các bạn, mà cái chức vụ này đó cũng chỉ là vấn đề để giao tế bày hàng, lâu lâu có phái đoàn ngoại quốc đến, ai tiếp đón thì ra có nghi lễ cho nó ngang tầm cấp bậc với nhau mà thôi. Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh sinh năm 1959, có bằng cử nhân luật và bằng thạc sĩ xây dựng đảng. Và một nhà nghiên cứu lâu năm về Việt Nam đó là giáo sư Clark Thayer của Australia, ông là giáo sư ở trường đại học của Bộ Quốc phòng của Úc Đại Loan, cho biết rằng hiện có các đồn đoán về khả năng Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch sẽ trở thành chủ tịch vào cuối năm nay, và Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương và là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị sẽ trở thành Bộ trưởng Quốc phòng. Thưa quý vị, nói như thế là cho chúng ta biết rằng bà Đặng Thị Ngọc Thịnh này chỉ là một cái nhân vật bù nhìn ngồi đó thôi. Và trong những cái chức vụ như thế này thì phải là những thành phần thuộc Bộ Chính trị mới có thể nhảy qua để mà nắm được. Do đó, người ta cho rằng từ nay đến cuối năm có thể là bà Thịnh lại sẽ trở thành phó, may mắn thì còn được ngồi lại phó là ngồi chơi trên nước, và không có thì có thể là bị giải nhiệm và để cho một ông phó khác vào thay. Nhưng mà những nhân vật mà ông Cát Thay giờ ông vừa mới nói đó thì là có một vài nhân vật từng bị ra như vậy. Thế thì ngoài ra giáo sư Cát Thay giờ ông còn nói thêm rằng là theo đúng các cái lần bổ nhiệm trong quá khứ đó, dựa vào các ủy viên lâu năm trong Bộ Chính trị, hai ứng viên tiềm năng khác, tức là ông Nguyễn Thiện Nhân, hiện bây giờ là Bí thư Thành ủy thành phố Sài Gòn, và bà Tống Thị Phóng, một người dân tộc và là Phó Chủ tịch Quốc hội. Tôi tin ông Nguyễn Thiện Nhân thì còn có lý, nhưng còn mà Tống Thị Phóng là chúng tôi đã từng nhìn thấy bà cũng là người Mường, người Thổ gì thôi. chẳng qua bày lên đó để ra đều có đoàn kết dân tộc, chứ thật sự chắc khả năng lãnh đạo thì cũng không có. Thế đấy là cái tình hình mà chúng tôi ghi nhận được. Xin được trở lại với cô và luật sư.
Dạ, xin mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, thì tôi đề nghị Hoàng Phúc xem lại cái lý lịch của bà Đặng Ngọc Thịnh, chị Ngọc Thịnh. Là vì cái lý lịch mà ông Hồng Phúc đưa ra là lý lịch công khai của đảng đưa ra.
Vâng.
Trong nước lại đưa ra một cái bản lý lịch khác nữa. Ông Hồng Phúc có cái bản đó mà.
Chắc là chúng tôi không có, tôi chỉ có cái đoạn ngắn này thôi, thì cái này nhiều tin của tôi thu thập không kịp rất là.
Vâng, bây giờ ở trong nước, ở trên một cái website nào đó, tôi đọc thấy một bản tiểu sử khác của bà Đặng Thị Ngọc Thịnh. Là bà Đặng Thị Ngọc Thịnh sau năm 1954, chia đôi đất nước, bà vốn sinh trưởng ở hình như là Quảng Nam, Quảng Ngãi gì đó, là cái vùng sôi đậu trong cái thời chiến tranh Việt Nam. Và sau khi đất nước chia đôi thì cái dân chúng ở vùng sôi đậu đó vào Sài Gòn rất nhiều. Và bà Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng với gia đình, cùng mẹ thì ghé vào Sài Gòn từ năm đó. Và năm đó tôi ở Sài Gòn tôi rất là lạ rằng có rất nhiều Mary Sến từ vùng sôi đậu Quảng Nam, Quảng Ngãi là vào Việt Nam làm Mary Sến rất nhiều. Mà bây giờ tôi xem cái hình của bà Đặng Thị Ngọc Thịnh là cái thời còn đi học, còn ở trường đảng thì thấy rằng thì nó giống với một là Mary Sến nào đó mà tôi đã gặp mặt vào cái thời đó. Và từ bé đến lớn là toàn đi làm công an, làm tình báo, làm nằm trong vùng địch. Trong tiểu sử của bà này có ghi nhận là bà có những thành tích thì được huy chương này, là toàn là cán bộ nằm vùng mà làm tình báo rất nhiều, có rất nhiều chiến công, mà là một trường hợp đặc biệt là được và vào làm phó chủ tịch nước mà lại không có chân trong bộ chính trị. Mà là khi mà chủ tịch nó chết thì cái bản chia buồn của bà ông Hồng Phúc đã đọc hồi nãy đó, là viết rất là lạng quạng, là không có chấm khâu chấm phẩy gì cả, và các giới chức ở trong nước đã lấy ra làm tức cười, là bà viết tiếng Việt mà sai văn phạm thủ lưu mà viết như là bà nói chứ không phải là viết. Mà một phó chủ tịch nước lên thay làm quyền chủ tịch nước mà viết chia buồn với chủ tịch nhé, không gọi là ông chủ tịch mà cứ gọi là anh em cái anh em em. Thành ra là cái bà này là một trường hợp rất là tích cực. Nó chứng tỏ rằng cái quy trình đám tang của Trần Đại Quang này Đảng Cộng sản rất là lúng túng, nó sắp đặt kiểu gì thì rất là nó cũng lòi ra những cái sơ sót rất là tích cực. Bây giờ là nó lại làm thêm một cái việc nữa, là theo hiến pháp thì mình chịu trực tiếp vắng mặt vì lý do gì đó thì phó chủ tịch đương nhiên là lấy ra làm quyền chủ tịch nước. Mà bây giờ nó lại ra một cái nghị quyết, là cái kỷ quyết của bộ chính trị chủ Nguyễn Phú Trọng ký, trong khi chủ tịch nước Trần Đại Quang ấy thì phó chủ tịch lên làm quyền chủ tịch nước, rồi ra một cái nghị định nó không căn cứ vào hiến pháp. Anh chức trở là tăng ra bối rối, cái quy trình của nó rất là tức cười. Mà nó càng đưa ra những cái quy trình đó thì chứng tỏ rằng cái quy trình của nó rất là lộn xộn, là đầu hôm mình sợ rất là tức cười.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư. Thưa luật sư và ông Hồng Phúc, từ lâu rồi cái vấn đề nhất thể hóa chức vụ Tổng Bí thư Đảng và Chủ tịch nước vào làm một, dập theo khuôn mẫu của phía bên Trung Cộng đã được bàn đến khá sôi nổi. Đây có lẽ là dịp tốt nhất để thực hiện cải tổ cơ cấu lãnh đạo nhà nước. Thì thưa hai ông, theo hai ông trong lúc này, Nguyễn Phú Trọng đã có những động thái gì về việc này hay chưa? Xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ. Thưa cô, đúng cái vấn đề này, thưa cô, đó là một cái đề tài khá sôi nổi trong nước mà họ cũng đã ráo đầu ráo đuôi nhiều lắm. Nhưng mà anh Nguyễn Phú Trọng thì hình như vẫn chưa có can đảm, có lẽ chưa nắm vững tình hình nên dám làm cái, để có thể làm cái việc này như Tập Cận Bình làm ở bên đó. Tức là gì? Phải họp đại hội lại rồi cho là nhất thể hóa làm theo kiểu của Trung Cộng, nghĩa là chủ tịch nước, chủ tịch quân ủy, rồi cho tổng bí thư đảng, các chức đầu não đó sẽ lọt vào tay con một người, để một người sẽ độc quyền lãnh đạo, và đã coi như là đã độc tài rồi thì độc tài luôn cả thể cho rồi đi. Nhưng mà làm được cái việc đó không phải là dễ. Thứ nhất là phải có bản lĩnh, thứ hai cũng là phải có một cái bộ sậu mà hậu vẫn ở đằng sau, chứ nếu không nội cái công an với lại quân đội của cộng sản trong cái nhóm kêu lợi của lợi ích đó, là thưa quý vị, thưa luật sư với lại cô, là đã đánh nhau chối chết rồi. Gần đây họ cũng đã cải tổ, ông giảm thể bớt cái vấn đề công an đi, để cho cái bộ phận đó không có thể làm vua làm chúa ở trong nước được. Thành thì đây là một cái chuyện mà người ta đang nghi ngờ đó. Thì trong một số chuyên gia đó nhận định về ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có nhiều khả năng sẽ kiêm nhiệm cái chức vụ chủ tịch nước, vẫn chỉ là tên đầu. Thế nhưng đã có những cái anh cò mồi đã bắt đầu lên tiếng ca ngợi và nên thúc đẩy, nên làm đi. Trong đó có một ông luật sư tên là Trần Quốc Phận, cho rằng ông Trọng đã thể hiện tốt vai trò là người lãnh đạo hàng đầu Việt Nam trong các cuộc gặp gỡ song phương với các hội nghị quốc tế ở Mỹ, ở Trung Quốc và ở các nước châu Âu và Á Châu. Thì đấy là cái màn giáo đầu cho người ta thấy rằng ông Nguyễn Phú Trọng là một cái ứng cử viên, nghĩa là một cái người mà có thể được rất tốt trong cái vai trò này thì đưa ra. Và ông Phận có nói rằng cái quan trọng hơn so với cái hình ảnh đối ngoại là việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắm đến để củng cố kiểm soát quyền lực, chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 13 vào đầu năm 2021. Thì đấy là cái chuẩn bị và họ giáo đầu cho người ta thấy. Nhưng đằng sau thì có những cái nhóm quyền lực khác chưa biết là nó sẽ đi như thế nào. Và theo những cái nguồn tin mà tiếp cận thì vẫn là lời của ông luật sư Trần Quốc Phận, quen biết và cảm nhận được rõ ràng người ta đã thấy đã đến lúc cần hợp nhất lại các chức vụ đó, cũng như ở các cấp địa phương đã hợp nhất chức bí thư kiêm chủ tịch Hội đồng Nhân dân, hay có những bí thư kiêm luôn cả chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Ông ấy đưa ra những cái việc mà đang kêu là như biết dầu loang đó, tức là họ làm từ hạ tầng cơ sở đi lên, rồi từ từ lên đến từng tầng. Thế là gì? Họ củng cố được địa phương, được địa bàn hoạt động và phe cánh, rồi bắt đầu nghĩa mới để xuất đầu lộ diện cái nhân vật cầm đầu ra. Thì đây là một trong những vấn đề hết sức là nóng hổi ở trong nước và đang có nhiều cái nguồn tin không biết giờ đây nó sẽ cấu xé như thế nào. Nhưng mà cái vụ nhất thể hóa đối với Nguyễn Phú Trọng thì nhiều người không tin vì ông ta đã ở vào tuổi 74 cũng đã là quá trễ. Dạ, xin được trở lại với cô và luật sư.
Dạ, không biết là luật sư có nghĩ như vậy hay không ạ?
Vâng, tôi xem cái quy trình của nó thì để biết là nó sẽ cử ai. Cái nhất thể hóa này là kế hoạch của Nguyễn Phú Trọng, nó copy theo cái kiểu của bên Đặng Tiểu Bình, tức là tổng bí thư kiêm chủ tịch nước kiêm tổng quân ủy, là nắm hết quyền trong tay đảng, đảng đoàn và mặt trận là đều trong tay một người hết. Đấy là cái quy trình của Nguyễn Phú Trọng. Nhưng mà cái quy trình của Nguyễn Phú Trọng sau cái chết của Trần Đại Quang này thì nó rất là bối rối, là bởi vì nó rút kinh nghiệm cái thời mà Liên Xô và Tàu Cộng đánh nhau, thì nó cho rằng Liên Xô mạnh hơn, nó đã theo Liên Xô, nó gọi là bị Tàu lên án và nó bị Tàu đánh cho gần chết, thì nó bây giờ nó không muốn mắc phải cái lỗi lầm đó nữa. Bây giờ sư phụ Tàu của nó đang bị nước Mỹ chiếu bí rất là nhiều, mà không biết bên nào thắng bên nào bại, thành ra nó không có sắp đặt được cái quy trình là ai sẽ lên lãnh đạo. Thành chúng ta chờ những ngày sắp tới, và tôi được biết là trong nội bộ của nó bây giờ đang cãi nhau ỏm tỏi về cái đó, là vì nó không nắm bắt được tình hình là bên nào sẽ thắng bên nào sẽ thua. Bây giờ nó chỉ có câu giờ xem bên nào thắng thì nó sẽ ngả về phía đó. Nếu mà Tàu mà lui mà thua trong cái chiến tranh thương mại này thì nó sẽ đưa ra một cái quy trình, đưa ra một cái nhân vật như là Ngô Xuân Lịch hay là ngày này kia là mà không bị hai bên là đặt vấn đề. Tôi đã đánh giá rằng nó chết chẹt giữa Mỹ và Tàu. Và lần này nó quên rằng nó khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu để nó sống còn. Nó quên rằng nó có nợ máu với cả Mỹ lẫn Tàu. Bây giờ nó quay về phía Mỹ một tí thì nó bị Tàu bọc tài cả. Và nó quay về phía Tàu một tí thì nó bị Mỹ bọc tài cả. Anh lần này nó đã tỏ ra nó quay về phía Tàu một tí thì nó bị phía Mỹ một tí thì nó bị bọc tài rồi. Nên trong tương lai nếu mà nó tỏ ra là theo Tàu thì nó có bị Mỹ bọc tài hay không thì cái đó tôi chưa biết. Nhưng mà đấy là cái quy trình của nó, là bây giờ nó rất tan ra bối rối rồi, nó không biết là nó đưa người nào lên theo cái quy trình nào để cho nó phù hợp với cái thế chết chặt của nó giữa Mỹ và Tàu. Thành ra chúng ta đừng vội đoán mò rằng thì nó sẽ đưa ai, thì là theo dõi những cái tin tức nội bộ của nó xem nó cãi nhau như thế nào, và chúng ta chờ xem một vài ngày nữa. Và trong cái đám tang của Trần Đại Quang này có một cái thông tin nữa, mà nó đưa ra cái thông tin rằng cựu thủ tướng Nguyễn Tân Dũng không đến, không có mặt ở trong những cái đoàn này đoàn kia đến đám tang, nhưng mà có gửi một chậu hoa đến để chia buồn, mà tôi không thấy nó chụp hình cái chậu hoa đó. Nhưng mà đấy là nó đưa ra đủ các che mặt như thế để chứng tỏ rằng đây là một đám tang hoành tráng và không có gì cả. Nhưng mà nói ra quy trình kiểu gì thì nó cũng lòi ra là nó rất là tan ra bối rối. Tôi xin hết ạ.
Dạ vâng, Miley xin được thành thật cảm ơn luật sư cũng như ông Hoàng Phúc và nhất là quý vị thính giả ở khắp bốn phương đã đến với chương trình Chuyện Quê Nhà của chúng ta hôm nay. Miley nhìn đồng hồ thì chúng ta chỉ còn có 2 phút cho chương trình thôi, do đó Miley xin phép được tạm ngưng chương trình và xin hẹn gặp lại hai vị trong chương trình tuần tới. Miley xin được kính chào tạm biệt, xin mời luật sư, thưa luật sư.
Xin kính chào tạm biệt quý thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Chào tạm biệt cô Mali, người điều hành chương trình. Kính chào ông Hồng Phúc và hẹn tái ngộ.
Dạ vâng ạ. Xin kính chào toàn thể quý vị thính giả đã lắng nghe chúng tôi trong một giờ đồng hồ qua. Xin được kính chào tạm biệt luật sư và hẹn luật sư vào tuần tới. Và xin được hẹn tái ngộ với cô Mali trong những chương trình khác của tuần này. Dạ.
Chương trình này được duy trì.
The organizer has ended this Uber conference. Goodbye.